Phẩm 1. Vô thường. 1. Đế Thích và Kiếp Lược. Thuở xưa, khi Đế Thích đang trị vì ở cõi trời Đao Lợi, một hôm ông cảm thấy năm tướng suy hao hiện ra trên thân. Tự biết sau khi chết sẽ đầu thai vào bụng con lừa cái của nhà người thợ gốm dưới trần gian. Điều đó nhắc nhở Đế Thích biết phước đức của mình đã hết, nên ông vô cùng lo lắng đau buồn, thầm nghĩ: trong ba cõi chỉ có Đức Phật mới có khả năng cứu chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ. Thế là Đế Thích vội vã đến núi Kỳ Xà Quật gặp Đức Phật. Lúc Đế Thích đến, Đức Phật đang nhập bộ Tế Tam Muội trong hang đá. Nhìn thấy uy nghi trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật, Đế Thích sụp xuống đảnh lễ sát đất, chí thành phát tâm quy y Tam Bảo. Trong khoảnh khắc chí thành cúi mình trước Đức Phật, ông an nhiên qua đời, thần thức liền đầu thai vào bụng con lừa của nhà thợ gốm. Ngay khi ấy, lừa mẹ bứt dây tuôn chạy vào phòng đồ gốm chưa nung, phá vỡ nhiều đồ gốm. Ông chủ giận dữ đuổi đánh, khiến lừa bị sảy thai. Thần thức ấy liền nhập trở lại thân cũ, năm tướng phước đức đầy đủ, tiếp tục làm Thiên Đế Thích. Khi ấy Đức Phật xuất định và khen ngợi Đế Thích: lành thai Đế Thích, ngay bên ranh giới sống chết mong manh và đọa lạc, ông đã biết quy y Tam Bảo, khiến cho tội chướng tiêu tan, không còn khổ đau nữa. Khen xong, Đức Phật dạy Đế Thích bài kệ: chư hành đều vô thường, là pháp có thịnh suy, có sinh rồi biến hoại, tịch diệt là an vui. Cũng như người thợ gốm nặng đất thành đồ dùng, tất cả sẽ dở tan, mạng người cũng thế thôi. Nghe bài kệ, Đế Thích biết rõ quy luật vô thường, thông suốt sự biến chuyển của tội phước, thấu rõ cội nguồn của thịnh suy. Cho nên ông noi theo hành tịch diệt, vui mừng tu tập và đắc quả Tu Đà Hoàn. 2. Quà cho người ra đi. Thuở xưa, thời Vua Ba Tư Nặc đang trị vì, năm ấy Hoàng Thái Hậu mẹ Vua Ba Tư Nặc đã hơn 90 tuổi, đột ngột lâm bệnh nặng. Thầy giỏi thuốc hay đều không trị khỏi, nên bà đã qua đời. Nhà vua và thần dân đã cử hành quốc tang theo nghi thức truyền thống, rồi đưa thi hài bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ vừa xong, mọi người liền đến Tinh Xá Kỳ Viên, Thành Xá Vệ diện kiến Đức Phật. Hôm ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho chư thiên, người, rồng, quỷ thần. Đến nơi, mọi người cởi tang phục đi chân trần vào đảnh lễ Phật. Đức Phật bảo mọi người ngồi và hỏi vua: đại dương từ đâu đến, sao y phục xốc xếch, tinh thần ảo não, sắc diện khác thường như vậy? Nhà vua cúi đầu thưa: bạch Đức Thế Tôn, mẹ con tuổi ngoài 90, đột ngột lâm trọng bệnh và đã qua đời. Con vừa tổ chức tang lễ và tiễn đưa linh cữu mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, nên hôm nay mới đến diện kiến Đức Thế Tôn. Đức Phật an ủi nhà vua: này đại dương, xưa nay người sống trên đời không ai mà không trải qua bốn điều đáng sợ nhất, đó là sanh, già, bệnh và chết. Con người đã sinh ra thì sẽ có ngày già nua, rồi bệnh tật, nhan sắc tàn phai, và cuối cùng đón nhận cái chết thảm khốc. Khi ấy thần thức ra đi, vĩnh biệt người thân cùng cuộc đời. Bốn điều đáng sợ này không hẹn cùng ai, vạn vật đều vô thường, không thể tồn tại mãi. Mạng sống con người cũng lặng lẽ, nhanh chóng qua đi như một ngày chóng tàn, như nước đâm sông cứ âm thầm tuôn chảy. Đức Thế Tôn bèn nói kệ: như nước sông cuộn chảy, một dòng tích mù trôi, mạng người cũng thế thôi, ra đi không trở lại. Đức Phật dạy tiếp: đại dương, cuộc đời vốn là như vậy, ngắn ngủi vô cùng và tuyệt vọng, không một ai thoát khỏi bàn tay hung tàn của thực chết. Từ ngàn xưa, dù là vua chúa, chư Phật, chân nhân, tiên nhân, chứng ngũ thông, đều không ai sống mãi đến ngày nay. Đại dương đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến long thể. Là người con hiếu thảo, biết thương người đã mất thì phải tạo phước bồi đức, hồi hướng phước đức giúp đỡ người ra đi, như chuẩn bị lương thực gửi cho người thân trên chuyến hành trình xa. Nghe những lời dạy ân cần của Đức Phật, nhà vua và quần thần đều vui mừng, quên hết buồn đau. Tất cả những người có mặt đều thấu hiểu đạo lý vô thường. 3. Đàn bò vô tri. Thuở xưa, lúc Đức Phật ở tại Trúc Viên, trong thành La Duyệt Kỳ, một hôm Đức Phật cùng các đệ tử nhận lời thỉnh vào thành Thọ Trai thuyết pháp. Xế chiều, Ngài cùng đệ tử rời thành, trở về Tinh Xá. Trên đường, Ngài gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhảy, hút nhau đùa giỡn. Thấy vậy, Ngài nói kệ: người cầm roi trong tay, chăn bò mập giết ngay. Người nuôi thân mập khỏe, già chết đến nào hay. Tất cả chúng sanh đây, dòng tộc, nam nữ thảy, tích chứa nhiều của cải, thần chết chẳng nương tay. Thời gian qua một ngày, mạng sống giảm theo ngay, đến khi tuổi thọ hết, như giếng cạn lâu ngày. Về đến Tinh Xá Trúc Viên, Đức Phật rửa chân xong, trải tọa cụ, ngồi chánh niệm. Tôn giả A Nan đến trước Đức Phật cúi đầu thưa: bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi trên đường Đức Thế Tôn nói ba bài kệ, con không hiểu hết ý nghĩa, cúi xin Ngài chỉ dạy. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan: thầy có thấy người lùa đàn bò không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con thấy. Đức Phật bảo A Nan: đàn bò của người đồ tể này vốn cả nghìn con, mỗi ngày ông ta đều sai người lùa bò ra ngoài thành, tìm nơi nước trong cỏ non nuôi bò mập mạp, rồi mỗi ngày chọn một con to mập nhất đem làm thịt. Đến nay số bò bị giết đã hơn phân nửa, mà những con bò còn lại không hề hay biết, vẫn cứ hút nhau, chạy nhảy, kêu rống. Vì thương đàn bò vô tri, ta mới nói bài kệ đó. A Nan, đâu phải chỉ có đàn bò mới như vậy, mà con người cũng thế. Cứ chấp chặt vào bản ngã, không hiểu lẽ vô thường, tham đắm ngũ dục, nuôi dưỡng thân xác, thỏa mãn tâm ý, tàn hại lẫn nhau. Một cái vô thường đột ngột đến, mù mịt chẳng hay, nào khác gì đàn bò kia. Lúc ấy, trong chúng hội có 200 vị tỳ kheo tham đắm lời dưỡng. Nghe bài pháp này liền nỗ lực tu tập, không bao lâu có được lục thông, chứng quả A-la-hán. Đại chúng đều vui mừng đảnh lễ Đức Phật. 4. Lá vàng khóc, lá xanh rơi. Thuở xưa, thời Đức Phật còn tại thế, ở nước Xá Vệ, có Phạm Chí Nọ chỉ sanh được một đứa con gái duy nhất. Năm 14-15 tuổi, cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lại thông minh và rất giỏi lý luận. Phạm Chí rất mực thương yêu đứa con quý này. Nhưng bất hạnh thay, cô bé đột ngột phát bệnh nặng rồi qua đời. Lại thêm vụ mùa năm đó, lúa vàng bông triểu hạt tự nhiên bị quả hoàng cháy rụi. Bất ngờ hứng chịu hai tai họa thảm khốc, Phạm Chí đau buồn tột độ, tinh thần bấn loạn, đờ đẫn như người điên dại, không sao giải tỏa được, khiến ông vô cùng tuyệt vọng. Nghe mọi người truyền nhau Đức Phật là bậc đại thánh, thầy của trời người, Ngài có khả năng giảng giải đạo lý, khiến người nghe quên hết ưu phiền, thoát được tai họa, Phạm Chí liền tìm đến Kỳ Viên gặp Đức Phật. Trong thời gian này, Đức Phật ở đây thuyết pháp cho hàng đệ tử. Đến nơi, Phạm Chí thành kính đảnh lễ, quy thẳng thưa: bạch Đức Thế Tôn, con vốn hiếm muộn, chỉ có một đứa con gái duy nhất nên hết mực thương yêu. Nhờ đó mà quên đi mọi ưu phiền trong cuộc sống. Nhưng nó đột ngột lâm bệnh nặng, rồi bỏ con ra đi vĩnh viễn. Trời sanh ra thứ tình cảm cha con sâu nặng, nên con vô cùng đau khổ. Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con cách giải tỏa nỗi đau này. Đức Phật bảo Phạm Chí: trên đời có bốn điều không thể tồn tại mãi. Có thường thì có vô thường, có giàu sang thì có nghèo hèn, có sum họp thì có chia ly, có khỏe mạnh thì có già chết. Đức Thế Tôn bèn nói bài kệ: có thường thì có diệt, gặp đây may kết biệt, lên cao rồi xuống thấp, sanh tử lẽ thường nhiên. Nghe kệ xong, Phạm Chí tỏ ngộ, thấy lòng thanh thản vô bờ, nên xin Đức Phật xuất gia làm tỳ kheo. Vừa thưa xong, râu tóc Phạm Chí tự rụng, trở thành tỳ kheo. Và nhờ quán chiếu tư duy vô thường, ông đắc quả A-la-hán. 5. Sắc đẹp chống tàn. Thuở xưa, thời Phật còn tại thế, trong kinh thành La Duyệt Kỳ có kỹ nữ Liên Hoa, nhan sắc tuyệt trần, trong nước không ai sánh bằng. Là người mà biết bao con em các bậc đại thần mong muốn được đem sính lễ cầu hôn. Một hôm thiền tâm phát khởi, cô muốn từ bỏ cuộc sống trần tục, xuất gia làm tỳ kheo ni. Thế là cô quyết định vào núi Kỳ Xà Quật gặp Đức Phật. Giữa đường gặp một dòng suối, Liên Hoa cúi xuống rửa tay, dốc nước uống. Qua làn nước trong xanh, nàng thấy làn da mặt ửng hồng tươi sáng, mái tóc đen quyền, thân hình thon thả, xinh đẹp tuyệt trần, nên sinh tâm hối hận. Mình sinh ra trong cuộc đời có được tấm thân kiều diễm như vậy, tại sao lại từ bỏ để làm sa môn sống đời cô tịch? Ta nên thuận theo thời, mặc sức vui chơi cho thỏa kiếp nhân sinh. Nghĩ xong, cô ta quay trở về. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong núi Kỳ Xà Quật, biết Liên Hoa đáng được quá độ, nên ngài hóa thành một gia nhân tuyệt thế, hơn Liên Hoa gấp nghìn vạn lần, đang thông thả đi về ở đoạn đường phía trước. Vừa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, Liên Hoa đã sinh lòng quý kính ngưỡng mộ, liền lân la thăm hỏi, muốn ngỏ ý làm quen. Này chị từ đâu đến? Chồng con anh em nội ngoại ở đâu? Sao không ai đi cùng mà phải một mình lẻ bóng thế này? Người phụ nữ xinh đẹp đáp: Tôi từ trong thành ra, đang muốn trở về nhà. Tuy không quen nhau nhưng cùng chung lối, chúng ta đến bờ suối kia cùng nghỉ mệt và nói chuyện được không? Liên Hoa đồng ý. Hai người dắt tay nhau đến bên bờ suối kia ngồi nghỉ và tâm tình mọi quẩn khúc. Chuyện đã dài, người phụ nữ kia buồn ngủ nên gối đầu lên chân Liên Hoa ngủ ngon lành. Nhưng giấc mộng điệp vừa chớm thì cô đột nhiên tắt thở, thân thể trình trương hôi thối, dòi trùng từ trong bụng bò ra, răng tóc rơi rụng, tay chân đầu mình đều rệu rã. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng ngay trước mắt, khiến Liên Hoa rợn người kinh hãi thốt lên: Tại sao một người quá xinh đẹp mà bỗng chốc biến thành như vậy? Cô ta còn thế, thân thể mình tồn tại được sao? Mình phải đến gặp Đức Phật siêng năng học đạo thôi. Thế là Liên Hoa vội vàng đến gặp Đức Phật, thành kính đảnh lễ rồi kể cho Phật nghe những điều cô vừa chứng kiến. Đức Phật dạy: Con người có bốn điều không thể nương tựa, đó là trẻ rồi sẽ già, khỏe mạnh rồi bệnh chết, thân quyến sum họp rồi biệt ly, của cải cất chứa rồi cũng tiêu tan. Đức Thế Tôn bèn nói kệ: Già dung nhan úa nhào, thêm bệnh thân tàn mau, khi hình hài sức kiệt, thần chết đến theo sau. Thân này tốt ở đâu? Toàn tiết chất dơ xấu, bệnh tật tra tấn mãi, già chết đến liền nhau. Sống chẳng biết đổi thay, chỉ thêm nhiều sai trái, ham muốn cho thỏa lòng, thần chết đến nào hay. Nào mẹ, cha, nội ngoại, anh em cùng con cái, thần chết đến bất ngờ, biết nương cậy vào ai. Liên Hoa nghe bài pháp quý báu này, vui mừng tỏ ngộ, quán chiếu thân như quyển hóa, mạng sống vô thường, chỉ có đạo đức nê hoàng là an vui vĩnh viễn. Thế là cô liền quỳ trước Đức Phật, xin được làm tỳ kheo ni. Đức Phật dạy: Lành thay. Khi ấy tóc trên đầu Liên Hoa tự rụng, cô trở thành tỳ kheo ni, tư duy chỉ quán, đắc quả A La Hán. Đại chúng nghe Đức Phật nói pháp, ai cũng hoan hỷ vâng lời. 6. Chạy trốn thần chết. Thuở xưa ở kinh thành Dương Xá, có bốn anh em nhà Phạm Chí Nọ đều chứng ngũ thông. Biết 7 ngày sau mình sẽ chết, họ bàn với nhau: Năng lực của ngũ thông có thể xoay chuyển trời đất, chụp bắt mặt trời mặt trăng, dời núi lấp biển, có chuyện gì mà làm không được? Lẽ nào chúng ta không thể tránh được cái chết này sao? Người thứ nhất nói: Ta sẽ lặn vào giữa lòng biển, không ngoi lên mặt nước, cũng không sát đáy, quỷ dữ vô thường làm sao biết ta đang ở đâu? Người thứ hai nói: Ta sẽ trốn vào giữa núi Tu Di, rồi khép kín núi lại, không để hở một khoảng trống nào, quỷ dữ vô thường làm sao biết được chỗ của ta? Người thứ ba nói: Ta sẽ bay lên trốn giữa hư không mênh mông, quỷ dữ vô thường đâu thể tìm thấy được. Người thứ tư nói: còn ta sẽ trốn vào giữa chợ đông người, quỷ dữ vô thường chắc gì tìm được. Bàn xong, bốn người kéo nhau đến từ biệt nhà vua. Mùng Tâu đại dương, tuổi thọ của chúng tôi tính ra chỉ còn 7 ngày nữa thôi, nên chúng tôi muốn đi trốn thần chết với hy vọng thoát được trở về. Vậy vậy hôm nay đặc biệt đến đây thăm và từ biệt, kính mong đại dương ban ân. Thế rồi bốn người từ biệt ra đi, mỗi người đến nơi đã dự tính. Nhưng sau 7 ngày thì cả bốn người đều chết như trái cây chín rụng xuống đất. Một hôm, quan quản lý chợ đến tâu nhà vua có một phạm chí vừa chết trong chợ. Vua chợt nhớ ra bốn người nói đi trốn thần chết, một người đã chết, ba người kia lẽ nào thoát được. Sau đó vua liền ra lệnh chuẩn bị xe ngựa đến Trúc Viên gặp Đức Phật. Hôm ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng hội. Đến nơi, nhà vua thành kính đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi qua một bên thưa: bạch Đức Thế Tôn, gần đây có bốn anh em phạm chí đều chứng ngũ thông, tự biết mình không còn sống bao lâu nữa nên cùng đi trốn thần chết, không biết bây giờ họ có thể thoát được không? Đức Phật dạy: đại dương, trên đời có bốn việc có người không thể thoát được. Một, còn thân trung ấm phải chịu tái sanh. Hai, sinh ra phải chịu già yếu. Ba, già rồi phải chịu bệnh hoạn. Bốn, bệnh rồi phải chịu chết. Sau đó Đức Thế Tôn nói kệ: dù hư không biển cả hay trốn vào hang đá, không một nơi chốn nào thần chết chịu buông tha. Người tạo nghiệp là ta, hôm nay phải gặt quả. Người bị nó quấy nhiễu, già chết nào bỏ qua. Biết vậy tâm an hòa, sanh tử sẽ tránh xa. Tỳ kheo dẹp quân ma, thoát sanh tử ta bà. Đức Phật nói xong, nhà vua liền khen ngợi: lành thay, đúng như lời Thế Tôn chỉ dạy, bốn người tránh nạn, một người đã chết thì ba người kia cũng thế thôi, vì duyên số có phần. Quan thần trong triều theo nhà vua tham dự pháp hội đều kính tin và ghi nhận lời Phật dạy. Phẩm 2: dạy học. 1. Tỳ kheo mê ngủ. Thuở xưa Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Một hôm Ngài dạy các tỳ kheo: các thầy phải siêng năng tu tập, trừ bỏ ấm cái, tâm ý sáng suốt định tĩnh thì mới tránh được đau khổ. Khi ấy trong chúng có một tỳ kheo tối già, kém hiểu biết, hễ ăn no là vào phòng đóng cửa nằm ngủ, yêu quý thân thể, thoải mái tâm hồn, không hề để tâm đến vô thường, suốt ngày đêm cứ thẫn thờ biến nhắc. Đức Phật biết 7 ngày sau tỳ kheo ấy sẽ mất, và thương tỳ kheo sẽ đọa vào đường ác, nên Ngài vào phòng gọi tỳ kheo dậy: dậy đi, sao ngủ mãi như rận mọt sò trái, vật bọc đồ bất tịnh, sao mê chấp thân hoài. Nếu thân này bị thương, tâm đớn đau khôn lường, thân là ổ quạ tai, sao cứ hoài ôm giữ. Biết nghĩ thôi phóng vật, làm người học đạo mầu, từ nay không sầu lo, chánh niệm tâm tĩnh lặng, chánh kiến tình giác tăng, nguồn sáng cho thế gian, phước đức tăng hằng hạ, đường ác thôi dạo ra. Nghe kệ, tỳ kheo giật mình tỉnh ngủ, thấy Đức Phật đích thân chỉ dạy nên càng thêm kính sợ nín lặng, đứng dậy cúi đầu đảnh lễ Ngài. Đức Phật dạy: thầy có biết đời trước của mình không? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con bị vô minh ngăn che nên thật sự không biết được. Đức Phật dạy: thuở quá khứ, thời Đức Phật duy về, thầy từng xuất gia, nhưng tham đắm lợi dưỡng, chẳng màng đến kinh luật, ăn no liền lăn ra ngủ, chẳng màng nghĩ tới cảnh vô thường. Sau khi chết, thần hồn của thầy sanh làm con rận, sống 50.000 năm. Chết đi lại sanh làm con trai, con sò, sâu, mọt trong thân cây, mỗi loại sống 50.000 năm. Bốn loại côn trùng này suốt đời sống trong bóng tối, lại ham sống lâu, tham đắm thân thể, thích ở chỗ tối tăm, chọn bóng tối làm nhà, không ưa nơi sáng sủa. Mỗi lần ngủ thì 100 năm mới thức dậy, bị trói trong lưới tội, chẳng mong ra khỏi. Đời này vừa hết tội liền được làm sa môn, Vậy tại sao thầy cứ ngủ mãi không biết chán? Được nghe nhân duyên đời trước, tỳ kheo sợ hãi, ăn năn tự trách, quét sạch mây ngủ cái, liền chứng quả A-la-hán. 2. Tâm tịnh tịnh nhất. Thuở xưa, Đức Phật ở tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Nhiên, nước Xá Vệ, thuyết pháp cho bốn chúng và trời người. Lúc đó trong chúng đệ tử có một thầy tỳ kheo trẻ, đầu óc chậm lục, khờ khạo quê mùa, không thông hiểu đạo lý, lại nặng về tình cảm nam nữ, luôn nghĩ đến tình dục, lòng ham muốn rất mãnh liệt, không thể kiềm chế được. Vì vậy thầy luôn bị phiền não dày dò, không thể đạt được niềm vui trong đời sống suốt thế. Một hôm thầy suy nghĩ, nếu ta cắt bỏ năm căn thì sau này tâm hồn sẽ thanh tịnh, có thể đạt được đạo quả. Nghĩ vậy, thầy liền đến nhà cư sĩ mượn chiếc búa mang về, rồi vào phòng đóng cửa lại, cởi hết y phục, ngồi lên tấm ván muốn cắt bỏ năm căn. Thầy ngồi thẳng suy nghĩ, do cái này mà ta phải khổ đau, trôi lăn trong sinh tử biết bao số kiếp, lên xuống ba nẻo sáu đường đều do sắc dục, không cắt bỏ nó đi thì không có cơ hội đắc đạo. Đức Phật biết tỳ kheo do tâm ý ngu si nên mới nghĩ và làm như vậy. Vì đạo phải do điều phục tâm mà đạt, tâm là cội nguồn của tất cả. Tỳ kheo không biết làm như thế sẽ chết, tự hại đời mình, gây ra tội lỗi, chịu nhiều đau khổ. Thương tỳ kheo trẻ nông cạn, Đức Thế Tôn liền đến gõ cửa phòng, hỏi tỳ kheo, thầy định làm gì đó? Tỳ kheo hốt hoảng bỏ búa, mặc y phục vào, đảnh lễ Đức Phật và thưa, bạch Đức Thế Tôn, con học đạo đã lâu mà chưa tỏ ngộ giáo pháp, mỗi lần ngồi thiền sắp đắc đạo đều bị dục tình dây phủ, ham muốn trỗi dậy, tâm tánh mê mờ, trời đất đảo lộn, luôn tự trách dày dò, nghĩ là mọi chuyện đều do năm căn phát khởi, vì vậy con mượn búa về muốn cắt bỏ nó đi. Đức Phật bảo, sao thầy mê muội không hiểu đạo lý? Người muốn cầu đạo trước phải đoạn ngu si, rồi sau mới điều phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác, muốn đoạn căn thì trước phải điều phục tâm, tâm định ý sáng thì sẽ đắc đạo. Đức Thế Tôn nói kệ, học đạo trước trừ si, làm chủ tâm thiện ác, dẹp những hạt giống xấu, xứng danh bậc đạo nhân. Đức Phật dạy tiếp, trong 12 nhân duyên, si mê là nền tảng, là cội nguồn của tội lỗi, trí huệ là gốc các hạnh lành. Do đó, muốn tu hành đắc đạo, trước phải đoạn si mê, rồi tâm ý sẽ định. Nghe Đức Phật nói xong, tỳ kheo hổ thẹn tự trách, ta đúng là ngu si mê muội, đã từ lâu không hiểu đạo lý mới ra nông nỗi này. Nhưng lời Đức Thế Tôn dạy hôm nay thật là di diệu. Khi đó tỳ kheo tư duy thiền quán, theo dõi hơi thở, điều phục tâm, chế ngự tình dục, chấm dứt ham muốn, tâm ý đạt định, liền đắc quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. 3. Hành độc cư. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cam lộ cho chư thiên, quốc dương, quan đại thần tại núi Linh Thứ, nước La Duyệt Kỳ. Khi ấy, trong chúng có vị tỳ kheo tính khí ngang bướng cố chấp, không chịu nghe lời ai cả. Biết được chuyện này, Đức Phật liền bảo vị ấy đến hang quỷ thần phía sau núi, ngồi dưới tán cây, theo dõi hơi thở để nhập định. Theo dõi hơi thở, biết dài ngắn để an định tâm, chấm dứt mong cầu, diệt sạch khổ đau, thì có thể đắc niết bàn. Vâng lời Đức Phật, tỳ kheo đến núi chuẩn bị ngồi thiền định tâm thì nghe tiếng của quỷ thần từ trong núi phát ra, nhưng chỉ nghe vọng lại một thứ âm thanh đáng sợ chứ không hề thấy hình dáng. Tỳ kheo sợ hãi đến nỗi không sao định tâm được, nên hối hận thoái chí tu tập, liền nghĩ mình thuộc dòng dõi quý tộc giàu sang, lại bị cưỡng ép xuất gia học đạo, một mình đến chốn núi sâu rừng thẳm hoang vắng, không bạn bè, không người qua lại, chỉ có loài ma quỷ thường làm mình sợ hãi, chứ có được gì đâu. Suy nghĩ như vậy, tỳ kheo toan bỏ chạy thì thấy Đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi điềm tĩnh dưới cội cây và hỏi, ở đây một mình thầy có sợ không? Tỳ kheo cúi đầu thưa, bạch Đức Thế Tôn, từ trước tới giờ con chưa từng vào núi rừng hoang vắng như thế này, cho nên con rất lo sợ bất an. Hai thầy trò đang nói chuyện thì một con voi chúa đột nhiên xuất hiện. Nó đến nằm tựa bên gốc cây, dáng vẻ khoan khoái thốt lên: rời xa được đàn có gì thoải mái hơn chứ? Biết được ý voi, Đức Phật hỏi tỳ kheo: thầy biết vì sao con voi này đến đây không? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Phật bảo: con voi chúa này thống lãnh một đàn voi lớn nhỏ hơn 500 con. Nó chán ngán những con voi nhỏ nên bỏ đến đây, nhàn nhã nằm dưới gốc cây, thầm nghĩ: từ bỏ ngục tù ân ái, thoải mái biết chừng nào. Voi là loài súc sanh, còn muốn thanh nhàn an tĩnh, huống chi thầy đã từ bỏ gia đình, muốn cứu độ thế gian. Vậy mà mới sống một mình đã mong nhớ bạn bè. Bạn bè ngu muội chỉ đem đến nhiều phiền phức tai họa. Sống một mình không tạo nghiệp, cũng không có chuyện bàn tính mưu toan. Thà một mình tu đạo còn hơn kết bạn với kẻ ngu. Đức Thế Tôn liền nói kệ: một mình sống thanh nhàn, không bạn hiền kết thân. Thà một mình sống tốt, bạn ngu thôi không mà. Tu giới hạnh sống an, cần chi nhiều bè bạn. Sống tốt không ưu phiền, như voi trốn rừng hoang. Nghe Đức Phật dạy, tỳ kheo tỏ ngộ, tư duy đạo lý liền chứng quả A-la-hán. Quý thần xung quanh nghe hiểu lời Phật dạy nên cũng xin làm đệ tử, vâng lời Phật dạy, không làm hại dân chúng. Thế rồi Đức Phật cùng tỳ kheo giả từ rừng sâu trở về tinh xá. Phẩm 3: giữ giới. 1. Xa và gần. Thời xưa Đức Phật thuyết giảng kinh pháp cho chúng trời người tại tinh xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ. Khi ấy có hai tân học tỳ kheo ở nước La Duyệt Kỳ muốn đến thăm viếng Đức Phật. Họ đi qua đoạn đường đồng không mông quạnh giữa hai đất nước, nơi mà không có một bóng người qua lại. Lại gặp ngay mùa hạn hán, nước suối cạn khô. Hai thầy đói khát đến nỗi kiệt sức, thoi thóp trong cơn nắng thiêu đốt. Hai thầy chợt nhìn thấy một ít nước còn lại dưới lòng suối, nhưng có rất nhiều côn trùng nên không thể uống được. Hai thầy bảo nhau: từ phương xa đến đây mong ước được gặp Đức Thế Tôn, không ngờ hôm nay lại phải vùi thân ở chốn này. Một người đề nghị: chúng ta nên uống nước để bảo toàn mạng sống mà đến gặp Đức Phật, còn chuyện khác tính sao? Người kia bảo: Đức Phật chế giới lấy tâm từ làm đầu, nếu chúng ta sát hại chúng sanh để duy trì sự sống của mình thì gặp Đức Phật cũng đâu có ích lợi gì. Tôi thà giữ giới mà chết, quyết không phạm giới để sống. Hai tư tưởng bất đồng. Thế là một thầy đứng phát dậy, dốc nước lên uống thỏa thích, rồi lên đường đi tiếp. Còn thầy kia quyết không uống nước nên đã chết khác, thần thức liền thác sanh lên trời Đao Lợi. Vị này tư duy tỏ ngộ, biết đời trước nhờ trì giới mà đời nay mới được sanh lên cõi này, cho nên tin tưởng quả báo không phải là điều xa vời. Nghĩ vậy, vị trời này mang hương hoa xuống gặp Đức Phật, đảnh lễ cúng dường rồi đứng qua một bên. Còn thầy tỳ kheo uống nước, lội mấy ngày đường mệt nhọc mới đến tinh xá. Thấy được thần đức uy nghi tôn kính của Đức Phật, thầy cung kính đảnh lễ, rồi không ngăn được nỗi lòng, thầy vừa khóc vừa thưa: bạch Đức Thế Tôn, một người bạn cùng đi với con đến gặp Thế Tôn nhưng đã chết khác trên đường, thương cho người ấy chưa đạt được sở nguyện, mong Đức Thế Tôn chứng biết. Đức Phật bảo: ta đã biết rõ. Đức Phật liền chỉ vị trời đứng bên cạnh và nói: vị trời này chính là bạn của thầy, nhờ giữ vẹn giới pháp nên được sanh lên cõi trời và đã đến đây trước thầy rồi. Đức Thế Tôn vén y để bày ngực và bảo vị tỳ kheo kia: thầy chỉ muốn thấy thân thể này của ta mà không giữ gìn giới pháp của ta. Tuy nói thầy thấy ta nhưng ta lại không thấy thầy. Còn vị trời này tuy cách ta vạn dặm mà giữ gìn giới luật thì lúc nào cũng như đang ở trước mặt ta. Đức Thế Tôn liền nói kệ: người hiểu biết thông minh, giới luật trì thanh tịnh, hai đời được khen ngợi, nguyện thành tâm thảnh thơi. Kẻ ngu dốt mê chơi, không vẹn toàn giới hành, hai đời đều đau khổ, ước nguyện xưa không thành. Tu học có hai điều, gần gũi bậc tinh thông, nghĩa lý đều thông suốt, khó khăn lòng không sợ. Tỳ kheo nghe kệ, hổ thẹn đảnh lệ sám hối tội lỗi, quán chiếu hành động của mình. Vì trời nghe kệ, tâm ý hân hoan, chứng đắc pháp nhãn. Chúng hội trời người đều vui vẻ dâng lời Phật dạy.